sách Giô-suê đoạn 17 từ câu 1 đến câu 18, chi tộc Mơ-na-xe. Vì ông Mơ-na-xe là con đầu lòng ông Giô-suê, nhưng phần chi tộc Mơ-na-xe bắt thăm được thì thuộc về ông Ma-xi-a, con đầu lòng ông Mơ-na-xe, và là cha ông Ga-la-át. Vì là một chiến sĩ, ông đã nhận được miền Ga-la-át và Ba-san. Rồi đến phần các con khác của ông Mơ-na-xe, chia theo các thị tộc của họ. Con cái ông Avi-ezer, con cái ông Khe-lách, con cái ông Avi-en, con cái ông Se-cham, con cái ông Khe-phe, con cái ông Sơ-mi-đa. Đó là các con trai, con cái ông Mơ-na-xe, cháu ông Giu-xe, theo các thị tộc của họ. Ông Sơ-lóc-khác, con ông Khe-phe, cháu ông Ga-la-áp, chết ông Ma-xi-a, chít ông Mơ-na-xe, không có con trai mà chỉ có con gái. Đây là tên các cô: Mác-la, Nô-a, Khóc-la, Min-ca và Ti-a-sa. Các cô đến gặp tư tế E-la-za, ông Giô-xê, con ông Nun, và đến gặp các thủ lãnh rồi thưa: Đức Chúa đã truyền cho ông Mô-xê phải cho chúng tôi một phần gia nghiệp ở giữa anh em chúng tôi. Theo mệnh lệnh của Đức Chúa, người ta trao cho các cô một phần gia nghiệp ở giữa các anh em của cha các cô. Vậy ông Mơ-na-xe bắt chúng thăm, nhận được 10 phần đất, không kể miền Ga-la-át và Ba-san ở bên kia sông Giô-đan. Thật thế, các con gái thuộc chi tộc Mơ-na-xe nhận được một phần gia nghiệp ở giữa các con trai trong chi tộc. Còn miền Ga-la-át thì thuộc về những con trai khác trong chi tộc Mơ-na-xe.
Ranh giới của chi tộc Mơ-na-xe giáp giới phần đất A-xe, bắt đầu từ Mít-mơ-phát đối diện với Si-khem, rồi đi về phía nam tới chỗ dân tên Táp-pu-ác ở. Xứ Táp-pu-ác thuộc về Mơ-na-xe, nhưng thành Táp-pu-ác nằm ở ranh giới Mơ-na-xe thì thuộc về con gái Ép-ra-im. Sau đó ranh giới ấy đi xuống phía suối Cana. Phía nam xứ có những thành thuộc về Ép-ra-im. Các thành này nằm giữa các thành của Mơ-na-xe. Ranh giới của Mơ-na-xe thì ở phía bắc suối và dừng lại ở biển. Phía nam thuộc về Ép-ra-im, còn phía bắc thuộc về Mơ-na-xe, có biển làm ranh giới. Bắc giáp A-xe và đông giáp Ít-sa-kha. Trong phần đất của Ít-sa-kha và A-xe, chi tộc Mơ-na-xe còn có Bết-san và các thành phụ thuộc, Gib-le-am và các thành phụ thuộc. Chi tộc đó cũng có các dân cư thành Đo và các thành phụ thuộc. Các dân cư thành Endo và các thành phụ thuộc, các dân cư thành Tanak và các thành phụ thuộc, các dân cư thành Megiddo và các thành phụ thuộc, và một phần ba thành Nefet. Nhưng con gái ông Mơ-na-xe đã không thể chiếm được các thành đó, và người Canaan quyết ở lại dòng xứ. Tuy nhiên, khi trở nên hùng mạnh, con gái Israel bắt người Canaan phải lo làm việc khổ sai, nhưng không thể đuổi chúng đi được.
Con cái ông Giu-xe khiếu nại. Con cái ông Giu-xe nói với ông Giô-suê: Tại sao ông cho chúng tôi chỉ được bắt thăm có một lần, chỉ được một phần đất làm gia nghiệp, trong khi chúng tôi là một dân đông đảo? Cho đến bây giờ Đức Chúa vẫn chúc phúc cho chúng tôi. Ông Giô-suê nói: Nếu anh em là một dân đông đảo thì hãy lên rừng và tại đó đốn cây mà ở trong xứ người Perizzi và Rafa, vì núi Ép-ra-im quá nhỏ đối với anh em. Còn cái ông Giu-xe nói: Ở núi không có đủ chỗ cho chúng tôi, và lại mọi người Canaan ở đồng bằng cũng như người Canaan ở Bích-san và ở các thành phụ thuộc, và người Canaan ở cánh đồng Gi-re-em đều có xe sắt. Ông Giu-xe nói với nhà Giu-xe, với Ép-ra-im và Mơ-na-xe: Anh em là một dân đông đảo và hùng mạnh. Anh em không chỉ bắt thăm được một phần đất mà thôi. Anh em sẽ nhận được một ngọn núi. Đó là một khu rừng. Và anh em sẽ đốn cây đi. Anh em sẽ kiểm soát được các lối ra vào. Bởi vì anh em sẽ đuổi người Canaan đi, mặc dầu chúng có xe sắt và mạnh mẽ.